Câu số 8 đó nha, là lúc nãy anh chị em trả lời được rồi nha. Các anh hãy đi sau tôi nè, nếu không tôi sửa lại, nó không phải đi theo nha. Các anh đi sau tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ trải lưới người ta. Đấy, và tôi mới đặt câu hỏi, cái từ nào đánh động bạn thì tôi, đấy anh em có thể thích, nhưng mà chữ người ta đối với tôi là rất đánh động, là cái chuyện con người đó. Lúc trước anh là dính với cá rồi. Câu 9 mình trả lời rồi, anh chị em đồng ý nhé. Rồi, đấy, câu số 10 là nên suy nghĩ riêng ở nhà, không nên nói làm gì. À, bây giờ câu số 6 là xong rồi, bây giờ câu số 7 ạ. Câu số 7. Câu số 5 rồi ấy nha. Câu số 4 rồi. Ồ, chỉ còn có 1 2 3 thôi. À 2 3 thôi. Bây giờ câu số 7 ạ. Câu số 7 dễ lắm. Bạn hãy đọc lại cái đoạn văn này từ câu 16 đến 20. Theo ý bạn, cái gì nơi Đức Giêsu mà có sức thu hút mạnh như thế, đến nỗi các ông đánh cá, bốn ông ấy chứ, mau mắn đáp lại và đi theo. Cái gì mà nơi Đức Giêsu mà nó hút mấy ông ấy kinh khủng như thế? Ồ, ai mà trả lời được là vỗ tay đó. Ai trả lời? Bây giờ anh chị em đọc lại ấy, từ 16 đến 20. Anh chị em thấy đó, cái gì Đức Giêsu mà hút người ta để người ta ở cái gì đó bỏ này, chứ bỏ vậy là khó, bỏ đi theo. Phải đọc bản văn thì mới biết được là cái gì hút người ta. Ồ, ai mà trả lời được? Không thể không vỗ tay.
Thưa cha, theo con nghĩ đó là lời nói và việc làm của Chúa.
Lời nói nào ạ?
Dạ là Chúa đi giảng đó cha, Chúa đi giảng đó, thì cái lời nói đó mấy ông đã nghe, và cái việc làm của Chúa cho nên mấy ông theo.
Và hơi được đến 30% rồi đó ạ. À, chị nói có một câu mà mấp mé được rồi, nhưng mà thôi tôi không nói lại đâu, nói lại mấy vì sao biết hết rồi.
Tại vì các môn đề này đều đi theo vì tiếng gọi của Giê-xu, chứng tỏ cái lời của Giê-xu nó có sức hút.
Của Đức Giê-xu, tí dụ gọi gì, thế cái gì gọi?
Hãy, các anh hãy theo tôi, cái lời mời gọi đó nó có sức hút, bản thân cái lời mời gọi Chúa Giê-xu có sức hút mà.
Cái lời mời gọi đối với phải để cho một hai người khác nói, biết đâu có gì hay hơn đúng không? Vâng ạ.
Và Chúa Giê-xu đưa ra một cái hứa hẹn tốt lành là Chúa sẽ cho các anh lưới người như lưới cá, là Chúa đưa ra một mục đích rõ ràng.
Dạ, mục đích vâng đúng như vậy. Dạ, dạ, một tương lai rõ ràng, viễn tượng là bây giờ anh sẽ lo làm việc với tôi để lo lưới người ta, là không phải bắt người ta chết đâu. Vâng vâng, có nhiều người có nhiều ý hay.
Thưa cha và thưa cả lớp, theo con thì trong cái chỗ này là cái quyền năng của Chúa Giêsu để làm cho người ta thu hút được người ta mạnh nhất.
Ừ, chứ quyền năng này hay đấy.
Chứ biến năng người ta thành người để
quyền năng nó chữ cái được lắm. Chữ quyền năng cộng với chữ của chị này nữa là coi như ngon lắm á. Vâng, có ai định nói thêm đâu ạ? Có ai định trả lời thêm, cảm thấy thú vị để trả lời. Nhìn vào đây anh chị em bảo ô đấy này, họ theo là vì cái này rõ quá gì nữa. Đấy, anh chị em biết không, nếu mà kết cái câu vừa rồi với cái câu của chị Lan thì lúc đó chúng ta thấy câu trả lời là cái gì mà hút người ta như vậy? Lời quyền năng, lời đầy uy lực, thế thôi. Đây này nha, họ đang là đây này, anh chị thấy đây này, họ đang đấy đấy rồi đây rồi mất rồi. Vâng đấy, vâng đấy, tức là đang đi thấy hai anh đang làm việc vui vẻ, chả có vấn đề gì cả. Và ngài nói với mấy anh ấy mà đâu mà chưa thấy có vẻ quen biết gì nhá, không nói rõ là đã pha mắc cô, không hề nói quen biết gì. Không hề nói, à anh chị em nào mà học cái khóa này lần trước, có nhớ Đức Giêsu đã từng làm cho một mẻ cá ra nhiều, đúng không nào? Để mà rồi từ đó mới gọi muốn môn đệ theo, có ai nhớ đoạn đó không? Đó, còn ở đây à, không hề có mẻ cá lạ nào, không hề, chỉ gọi thôi. Và người gọi, và người nói thế này, các anh đi sau tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ, những ngư phủ người ta. Thôi, và lập tức đi theo. Tự sức mạnh của cái lời mời này đủ sức hút. Và câu sau cũng thế, hai ông này vá lưới, gọi các ông, kêu, đi. Vậy thôi, không làm gì hết. Cũng thêm giờ như thế, đúng là cái uy lực, cái sức mạnh, cái uy quyền của chính lời mời. Và chính lời mời đấy làm cho người ta đáp lại, và đáp lại lập tức. Anh chị em thấy như lúc nãy có nhiều người hay nói lập tức, chị này nhấn lập tức, mà tôi và Hà Lan là lập tức là họ đi theo và họ sẵn sàng bỏ lại. Như vậy tôi cảm ơn anh ạ. Chỉ cho anh chàng pháo tay cho hai chữ ghép lại với nhau. Vừa là quyền năng, vừa là uy lực của lời. Đấy, như vậy là mau mắn đáp lại đi theo. Cái gì có sức thu hút, có số 7 rồi, 4 động từ quan trọng rồi, so sánh. Ủa hôm nay bài này hay ghê ấy chứ, quá hay. Câu số 5 cũng đẹp này, câu số 6 cũng đẹp, câu số 7 cũng được, câu số 8 cũng được. Đấy, câu số 9 cũng đẹp, nhưng nguyên cái dàn đấy là câu đẹp. Câu số 4 thì hơi quê mùa một tí. Cái câu 10 anh chị em thử suy nghĩ xem đấy nhé. Tôi có viết thế này: các môn đệ từ bỏ những điều quý giá nào? Anh chị em bảo biết rồi, bỏ nghề, bỏ gia đình là những điều đó lớn lắm ạ. Vâng. Ngày nay để làm môn đệ Đức Kitô chúng ta cũng thường phải trả giá. Đấy. Tôi không biết anh chị em ở đây có ai phải trả giá gì không, mà tôi tin rằng bất cứ ai mà sống đời sống Kitô hữu một cách tử tế đều phê lắm, đều chịu lắm. Có nhà những người mà mình nhìn bên ngoài mình cứ tưởng họ sướng lắm, không phải vậy đâu. Bên trong là nó kinh khủng. Có khi họ phải chịu đựng họ phải chịu đựng người chồng hay người vợ của họ, có khi họ phải chịu đựng một đứa con của họ đấy, mà nhiều năm như thế họ phải chịu đau khổ như thế, mà họ có cái tính là họ không có đi nói ra ngoài, họ cũng xấu hổ nữa, họ cứ giữ một mình trong lòng của họ các bạn, và họ phải chịu bởi vì họ không thể bỏ chồng được, họ không thể nói rằng thôi bây giờ mình ly dị anh ta cho rồi, mình ký kết rẹp cho nó xong đi, không làm được, không làm ra, không muốn làm được vậy. Họ chấp nhận như thế để mà gìn giữ gia đình, vì họ biết rằng nếu mà mình ly dị như thế thì đứa con này nó như thế nào. Đứa con mình còn mới 7-8 tuổi mà mình ly dị thì chắc là mình sướng được vì mình tránh cái ông chồng của nợ ấy, nhưng mà đứa con thì sao. Và mình thích rằng đứa con của mình dù gì nó cũng có một chỗ dựa của một cái anh người cha đấy, mặc dù người cha thì cũng chẳng xứng đáng gì lắm. Anh chị em thấy, và có những người họ chịu đựng như thế suốt cả cuộc đời làm vợ của họ, mà họ nín nhịn như thế từ năm nọ qua năm kia, họ sống hoàn toàn chỉ vì hạnh phúc của đứa con, của những đứa con, và họ hoàn toàn quên hạnh phúc của họ. Nếu hỏi nào chị có hạnh phúc không, không, hoàn toàn là hỏa ngục. Thế tại sao chị muốn ở trong cái hỏa ngục này? Tôi thương các con của tôi. Vậy thôi, câu trả lời rất rõ. Và anh chị em biết những người như thế đủ để lên thiên đàng, vì đời của họ đã là luyện ngục rồi. Luyện ngục rồi, và chả lẽ là hỏa ngục rồi, cũng có khi là hỏa ngục rồi. Vâng, thế thì vâng, câu số 3, anh chị em bổ cái câu này dễ quá, thôi không nói nữa. Đức Giêsu mời tôi làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa? Anh em có trả lời được câu này không? Dễ quá. Đó là anh em hãy hối cải và tin vào tin mừng. Đấy, anh chị em để câu số 14 rồi nó mới ra câu 15, nó mới dễ thương được. Ông Gioan ông bị nộp rồi, thì Đức Giêsu mới bắt đầu, mà đây không có chữ bắt đầu, mà thật ra nó nghĩa là như vậy, mới bắt đầu đi rao giảng. Ngài chỉ đi rao giảng khi ông Gioan bị ở tù, ông đâu nói được nữa, thì Ngài biểu thôi đến phiên tôi. Và Ngài giảng ở đâu? Ngài giảng ở vùng Galilee, quê của Ngài. Đức Giêsu ở Nazareth, quê Nazareth ở vùng Galilee phía Bắc. Và như vậy nói anh chị em không được cười, người phía Bắc họ nói có một giọng riêng. Và chính vì thế nên thầy Phêrô của chúng ta, thầy ấy trong cái vườn cây dầu á, thầy bị bắt á, rồi sau đó thầy nghe người ta nghe giọng của thầy Phêrô, đúng vậy, anh đúng ngày miền dân anh dân Bắc rồi. Tôi thấy anh giọng đúng ông Phêrô, ông Giêsu giọng Bắc, anh cũng giọng Bắc, anh cùng một cái nhóm của ông mà, đấy, giọng Bắc cũng có giọng cả. Đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu đến rao giảng ở vùng Galilee. Anh chị hỏi giảng gì? Nhìn vào câu này. Giảng cái gì? Giảng tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng của Thiên Chúa. Đấy. Thế anh chị em bảo tin mừng của Thiên Chúa hay ghê. Thế tin mừng của Thiên Chúa, cái chữ này vừa có thể hiểu là tin mừng của Thiên Chúa mà cũng là tin mừng về Thiên Chúa nữa. Thế thì trước hết là tin mừng của Thiên Chúa, vậy là Chúa là cái gốc của cái tin mừng này. Tin mừng của Thiên Chúa là cái tin mừng mà Chúa Thiên Chúa định ban cho chúng ta. Nói vậy anh chị bảo hiểu rồi, nói vậy là hiểu rồi. Tin mừng của Thiên Chúa là cái tin mừng mà Chúa định ban cho con người. Và Đức Giêsu đi ra giảng và nói này anh chị em, lại tôi nghe, nói cho mà nghe nè, Thiên Chúa cho anh chị em một tin mừng. Đấy là thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Vâng, Evangelii Gaudium, Đức Giáo Hoàng là thích tin mừng lắm. Tôi giảng cho anh chị em về cái tin mừng mà Thiên Chúa định tặng cho anh em hôm nay. Đấy thôi. Đấy, vậy là anh chị em hiểu được đấy nhỉ. Tin mừng của Thiên Chúa, tin mừng đến từ Thiên Chúa. Tin mừng đến từ Thiên Chúa. Rồi. Thế thì Đức Giêsu nói rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, mà anh chị em hỏi, vậy chứ rao giảng tin mừng Thiên Chúa là giảng cái gì? Thì giảng như thế này, giảng câu 15 này. Câu 15 là nói, đúng vậy là tin, lúc nãy anh chị em thấy chữ tin mừng của Thiên Chúa. Bây giờ câu 15 là, và Ngài nói thế này, thời kỳ đã mãn, thời kỳ đã mãn. Tức là có một cái gì đấy đã kết thúc, có một cái gì đã kết thúc. Và bây giờ có một cái gì đã bắt đầu. Lúc nãy mình nói là cái ông Doan Tẩy Giả hết rồi anh em. Ôi dồi ôi, bây giờ đến cái gì mới. Đấy, một cái gì mới, một cái thời đại mới đã bắt đầu. Cái thời đại cũ đã qua, bây giờ có một thời đại mới. Mà thời đại mới đấy vui không? Dạ vui chứ. Vì cái thời đại mới đó là thời đại mà Thiên Chúa tặng cho con người một cái tin mừng. Một cái tin mừng. Và như thế anh chị em hỏi, cái gì mừng vậy? Vì trước kia chưa có tin mừng ấy. Trước kia chưa có. Bây giờ Thiên Chúa nói, tôi tặng cho anh chị em một tin mừng trước đây chưa có. Bây giờ thời kỳ cũ chấm dứt rồi, bây giờ là thời kỳ mới rồi. Và anh chị em biết câu sau này, nước của Thiên Chúa đã đến gần. Đấy là tin mừng. Tin mừng là Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, này, nước của tôi á, nước của tôi bây giờ tôi đến trao cho anh chị em. Đấy, đấy là cái tin mừng mà Đức Giêsu, anh chị em biết Đức Giêsu cứ đi rao giảng hoài à, mà rao giảng về cho mọi người biết rằng nước của Thiên Chúa mà anh chị em chờ đợi bây giờ đã đến. Tôi có câu này hay lắm. Nước của Thiên Chúa, nước Việt Nam, anh chị em nhớ không? Nước Việt Nam là của ai vậy ta? Nước Việt Nam là của ai vậy? Là của người Việt Nam, đúng không nào? Tức là người Việt Nam làm chủ nước Việt Nam, đúng không nào? Nước của Thiên Chúa, ai làm chủ nước Thiên Chúa? Thiên Chúa, xong rồi. Đấy. Như vậy Thiên Chúa chính là chủ của cái nước này à. Và Đức Giêsu nói cho rằng, biết rằng cái vương quyền Thiên Chúa là vua. Như vậy là Thiên Chúa là vua nha. Bởi vì có nước tức là có vua à, nhất là đấy vương quốc. Như vậy Thiên Chúa chính là vua, và nước Thiên Chúa là cái thời gian mà Thiên Chúa làm vua của cái thế giới này đấy. Và nước Thiên Chúa ở đây nói đã đến gần. Đã đến gần có nghĩa là trước đây chưa tới. Trước đây chưa tới. Giờ tới gần lắm rồi đấy nghe. Tới gần rồi đấy. Bây giờ là tới gần. Như thế anh chị em thấy cái câu này luôn nói một cái gì mới lắm à, nước Thiên Chúa đã đến gần. Thế thì câu hỏi bây giờ câu của tôi mở ngoặc để cho anh chị em biết. Tôi đố anh chị em biết cái gì là cái mới trong cái thời đại mới này vậy. Cái gì là cái nước Thiên Chúa đến gần? Nước Thiên Chúa đến gần. Tại sao mà biết Thiên Chúa, nước Thiên Chúa đến gần? Ai là người đưa cái nước Thiên Chúa đến gần? Dễ quá. Dễ quá, có ai biết là nước Thiên Chúa đến gần là đến gần nhờ ai không ạ? Nhờ ai ạ? Nhờ ai vậy? Nhờ Chúa Giêsu. Và như thế Đức Giêsu ở đây chẳng có nói gì về mình hết, mà hiểu ngầm trong câu này là gì? Là khi Đức Giêsu là con Thiên Chúa xuất hiện thì khi ấy nước Thiên Chúa đến gần. Nước Thiên Chúa ở ngay nơi con người Đức Giêsu đấy. Và chính khi Đức Giêsu đến thì Đức Giêsu cũng chính là tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa mừng lắm. Thiên Chúa nói, anh chị em ơi, tôi tặng cho anh chị em ơn cứu độ này. Con tôi nè, con tôi nè. Anh chị em cứ bám vào con của tôi, cứ gắn bó với con của tôi, anh chị em được cứu độ. Đấy là tin mừng mà Thiên Chúa nói là tôi tặng cho mấy anh chị em á. Đấy, thành ra Đức Giêsu rao giảng tin mừng Thiên Chúa, và cái nước Thiên Chúa gắn chặt với chính con người Giêsu ạ. Chứ không phải là gì khác đó. Mà Đức Giêsu thì bây giờ mới đến. Chứ lúc trước đây làm gì có Đức Giêsu, bây giờ mới xuất hiện. Thì chính sự xuất hiện của Đức Giêsu khai mở nước Thiên Chúa. Chữ khai mở là chữ quan trọng. Với Đức Giêsu thì nước Thiên Chúa bắt đầu được mở ra. Vâng, vậy thôi. Và Đức Giêsu xin người ta rằng, này anh chị em thấy không, Chúa thương chúng ta, Chúa ban cứu độ chúng ta, Chúa trao tôi cho anh chị em. Và Đức Giêsu mời người ta hối cải. Hối cải là quay lại. Cái câu đoạn này đọc vào mùa chay là rất tốt đó. Anh chị em biết hối cải. Sao tôi có vẻ không thích chữ hối lắm ta? Gần đây tôi có vẻ thích chữ hoán cải. Anh chị em hỏi tại sao lại hoán cải? Hoán là, có nghĩa là đổi á. Mà tiếng Tàu cải cũng nghĩa là đổi luôn. Cả hai chữ đều đổi hết. Thế nên hoán cải bao giờ cũng đòi quay lại. Bao giờ cũng đòi quay lại. Và quay lại anh chị có biết quay lại gì? Quay lại nơi cái nhìn của mình về người, về mọi chuyện. Chị bắt đầu được coi là hoán cải khi chị bắt đầu nhìn cái người mà trước kia chị vô cùng căm ghét. Chị bảo, mà tại sao mình lại ghét chị ấy cơ chứ? Chị cũng tốt đấy chứ, chị cũng có một vài cái yếu mà chị cũng được. Và chị nói là thôi, mình không có nhìn chị như xưa nữa, mình nhìn chị cái nhìn khác. Như thế là hoán cải. Hoán cải là đổi cái nhìn của tôi về một chuyện, về một người, đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống, đời của tôi lúc trước tôi tưởng nó như thế này. Mới tối hôm qua tôi có đổi một người, dám kể thì tôi xấu hổ quá. Trước bây giờ tôi định như thế này, tôi luôn luôn nghĩ như thế này, mà tối hôm qua tự nhiên Chúa nói với tôi, con ạ, nên đổi như thế, đổi đi thì hơn rồi. Đấy, đổi thì hơn. Và tôi chịu nghe một cái tiếng của Chúa, mà cái tiếng nó kinh khủng quá rồi, tôi không biết thể nào mà tôi không nghe được, để nói anh chị em biết là hoán cải rồi, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Đấy, tin vào cái tin mừng, tin vào tin mừng tức là tin vào Đức Giêsu ấy. Đức Giêsu chính là tin mừng mà hôm nay Thiên Chúa đến, tin mừng của Thiên Chúa. Đấy là vừa là cái điều Đức Giêsu giảng mà vừa chính con người Đức Giêsu là tin mừng. Bởi vì khi Thiên Chúa trao cho chúng ta con của Ngài thì con của Ngài là tin mừng lớn quá. Bởi vì trước đây là chúng ta không biết chúng ta ơn cứu độ đến từ đâu, bây giờ chúng ta biết đến từ ông này. Vâng. Vâng, đấy thì giờ là vui. Thế thì anh chị em thấy tôi cũng hơi nói như vậy. Đức Giêsu làm gì để cho thấy nước Thiên Chúa đến gần? Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa đến gần. Nhưng Đức Giêsu lúc nãy có một chị bên này đã trả lời là Đức Giêsu có làm đấy, đúng không? Có một chị nói là Đức Giêsu nói, Đức Giêsu có làm. Làm gì? Là tôi xin trả lời rất nhanh ạ. Đuổi quỷ. Câu này hay nhất từ nãy giờ là bởi vì sao? Đức Giêsu cho thấy nước Thiên Chúa đến gần bằng cách đuổi nước của Satan. Làm thế nào để biết rằng nước Thiên Chúa đến gần? Thưa, nước của Satan bị cụp đuôi chạy mất. Và như thế cái hành vi đuổi quỷ của Đức Giêsu mà tuần sau anh chị em sẽ học ở trong cái bài tuần 4 đó, anh chị em mới thấy rằng cái việc Đức Giêsu đuổi quỷ như thế là cho thấy rằng nước của Satan bị rút lui, anh chị em thấy không có khác. Đức Giêsu như vậy là thứ nhất đuổi quỷ, chữa bệnh. Mà đối với người Do Thái, anh chị em biết bệnh tật cũng là do quỷ mà ra, cũng là người ta đối với họ là do quỷ. Và như thế chữa bệnh, trả lại bình an, trả lại sức khỏe cũng là một cách đuổi quỷ. Và Đức Giêsu còn thắng cái Satan, thắng cái nước của Thiên Chúa đến gần qua cái gì? Tha tội. Tha tội. Đức Giêsu nói tội anh được tha. Cái ràng buộc con người được tha. Và Đức Giêsu cho người ta được tha tội, nhất là bằng cái chết trên thập giá. Khi Ngài chết như thế người ta tưởng thua, mà hóa ra cái chết đấy là đem lại sự tha tội. Thành ra làm gì để cho nước Thiên Chúa đến? Trừ quỷ, chữa bệnh, tha thứ anh chị em nào, và rao giảng tin mừng. Thế này đi, anh chị em nói có câu hỏi gì nhớ hỏi, nếu mà tôi trả lời được thì tôi trả lời liền, nếu tôi bí quá thì để hẹn tuần sau.
Thưa
anh
cha,
chị em, chị mời chị hỏi câu à.
Bây giờ con có một cái thắc mắc là
thắc mắc đây rồi,
không biết trong tập tục của người Do Thái thì có cho phép là người em lấy vợ trước người anh không ạ?
À, không biết.
Vậy thì như thế là theo những cái chúng ta thấy lúc nãy là ông Simon có nhà, có vợ, có tài sản thì kia trước thì cũng chưa hẳn là ông anh ạ.
Không thì bởi vậy ai có nói anh hẳn đâu, ai nói đâu có chắc ăn gì đâu anh chị ông nào. Nhưng mà với cái tiếng Pháp gọi là probable, hầu chắc hơn.
Nghĩ nếu mà...
hầu chắc hơn chứ chị nói ông kia là mai anh chị có chắc gì đâu, lại càng không có lý do gì nữa.
Thật thử bây giờ mình chưa biết ai là anh
à? Không, nhưng mà đấy, nhưng mà phần chắc hơn, tôi đang nói là phần chắc hơn là ông này anh. Cái phần chắc hơn cả trong cái ý nghĩ của truyền thống giáo hội có vẻ vậy hơn.
Nhưng mà nếu có tập tục Do Thái mà cho anh lấy vợ trước thì con chắc chắn là
có vẻ như cái vụ mà kể chuyện bảy anh em á, bảy anh em lấy vợ, cái ông anh lấy vợ trước, rồi sau ông chết ngỏm cái là ông em kế dớt vô là mấy ông em sau á. Chứ người ta không có dịch là trong bản dịch đâu ai dịch là ông anh lấy vợ lộn xộn vậy đâu. Nhất là người Việt Nam là cô chị nên lấy trước, kẹt quá mới lấy sau. Thường thường cô em không được phép lấy trước ạ. À. Có ai hỏi đây có câu hỏi gì nữa đây ạ? À? Vâng.
Theo tin mừng của Gian á, con Bautista giới thiệu môn đệ của ông ấy rồi, hai môn đệ mới đi theo Đức Giêsu. Còn trong cái tin mừng của Marco là Chúa Giêsu đi để gặp thì gọi.
Đấy thì đấy hay lắm, câu hỏi này câu hay nhất từ nãy giờ.
Thì cha cho con hỏi về hai cái từ tông đồ với môn đệ đó thì mình phải hiểu như thế nào cho nó chính xác.
Phải trả lời cái chứ. Cái câu hỏi của chị là hay lắm ấy. Nó hay nhất ấy. Như anh chị em hiểu không? Đây anh chị em ơi nghe đây nè, chị hỏi câu hỏi này dễ thương đấy, chứ mà câu hỏi này là những người học này lẽ ra phải hỏi như thế, ai cũng phải hỏi cái câu như vậy đấy nhá. Hỏi trong tin mừng Thánh Gioan, hai môn đệ đầu tiên biết Đức Giêsu là do ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu đó. Hỏi tại sao ở đây trong Matthew và Marco thì hai ông ấy, Đức Giêsu nhìn thấy thấy là thích quá cái kêu, đúng không nào? Và kêu mà lại chả thấy có phép lạ cá nhiều. Còn trong Luca thì cũng có kêu mà cho phép lạ mẻ cá nữa. Như vậy anh chị em thấy là có ba kiểu khác nhau đấy. Đức Giêsu thấy kêu này, rồi có lúc không có mẻ cá này, Đức Giêsu kêu mà có mẻ cá này, rồi bên kia là Gioan giới thiệu đấy. Anh chị em thấy không? Thành ra nói như thế để một câu trả lời một câu hỏi nó hay, mà câu này là mãi mãi chạy theo chúng ta đấy, không phải chỉ có câu này đâu. Tức là gì? Trong bốn sách Tin Mừng, mỗi một cuốn sách đều trình bày về Đức Giêsu, về các môn đệ theo cái cách của mình ấy, theo cách của mình. Có những khi là rất là giống nhau, rồi có những khi là họ dựa vào những cái truyền thống khác nhau nên nó có thể ra khác nhau như vậy. Và thầy đã có rất nhiều người rất là thèm thuồng mà làm cái chuyện này, không biết ở đây các anh chị em nào thèm thuồng không, đó là xem cho đến cùng xem thế thì thực sự nó là cái gì. Thực sự là những môn đề đầu tiên là do ông Gioan ông giới thiệu hay là Đức Giêsu gặp để kêu đấy, nhưng mà vất vả lắm. Nhưng mà có khi không làm được chị ạ. À, chỉ biết rằng bốn phúc âm cho chúng ta bốn câu chuyện, và câu này hay đấy, bốn phúc âm cho chúng ta bốn câu chuyện về chuyện Chúa gọi đấy, chị ông nào. Và những chuyện đấy có những điều khác nhau, và chị bảo ôi khác nhau như thế này làm sao mà hòa hợp được, đúng không? Đâu hòa hợp gì đâu, ai mà hiểu hòa hợp gì cho nó mệt ra, không hòa hợp được. Thế thì chị hỏi thế không hòa hợp thì phải làm gì? Chị có thể cầu nguyện với cả bốn khác nhà ra điều như thế. Chứ nếu mà bốn đoạn mà giống nhau thì chị bảo gương cầu nguyện chán lắm trời ơi. Tại sao vậy? Cái này giống nhau trời ơi. Sao giống quá? Để cầu nguyện nó khó cầu nguyện quá. Hôm qua cầu nguyện cái này rồi, thôi khỏi cái này. Trời đất ơi. Mà chị mà nghĩ mà xem bốn phúc âm mà nó giống nhau như chị này, chị đi muốn như thế thì còn làm ăn cái gì nữa? Thì không làm ăn cái gì đấy. Như vậy mắc gì mà phải học này? Chị không nào? Học đúng, bạn này thông minh, học con cái xong rồi chứ gì nữa. Đấy, thế không nào? Ví dụ như là bây giờ tôi hay nói ví dụ, cái chị này chị có bốn đứa con nè. Chị nói là tối nay chị về, chị nói bốn đứa mày ra đây coi, mỗi đứa mày viết một bài tả má coi. Thế là đấy, thế là bốn đứa nó viết tả má. Có đứa thì nó nói má là keo kiệt, thế không nào? Có đứa thì nó nói má của mình là rất rộng rãi, có đứa nói là má là rất tế nhị, có đứa kia nó nói má ác lắm. Lạy Chúa. Và bốn đứa đấy đều có thể đúng đấy nhá, đừng có tưởng đùa nha, có thể đúng đó. Mà này cũng lâu cũng có keo kiệt thiệt. Hay là đối với đứa này bà ấy keo kiệt, đối với đứa này bà ấy rộng rãi ra. Đấy, nó nhiều chuyện lắm. Và như thế chúng ta, bà ơi, chúng ta rất thú vị vì có những khuôn mặt khác nhau của Đức Giêsu, những khuôn mặt thú vị. Và điều quan trọng là mấy cái khác nhau đó đâu có nhằm nhò gì. Chuyện quan trọng là Đức Giêsu có kêu họ, ngay cả trong chuyện này Đức Giêsu quay lại mà nhìn họ và họ nói ê đi đâu vậy, kiếm gì đó. Là có gọi đấy, đúng không nào? Rồi câu đến nhà, đúng không nào? Rồi từ từ đấy, thành ra nó nhiều chuyện lắm, thành ra nó có những cái thú vị riêng. Câu hỏi này là cực kỳ hay à, và tôi tưởng là anh chị em là học cái này luôn luôn phải hỏi, bởi vì ủa sao khác dữ vậy chàng, sao cái này sao nó lúc lúc vậy đấy. Vậy rồi lúc nãy là câu hỏi của anh này, câu này kết để đi về à. Hỏi môn đệ với tông đồ thì khác nhau không? Tôi chỉ biết là chữ tông đồ với Hy Lạp apostolos do động từ apostolen, tức là sai đi. Tông đồ là cái người được sai đi. Thành ra chúng ta thường hay nói là hỏi được Giêsu có mấy tông đồ, thưa có 12 tông đồ, đúng không nào? 12 tông đồ. Hỏi tông đồ có phải là môn đệ không? Dĩ nhiên là tông đồ là môn đệ. Môn đệ là vì có ông thầy thì là ông môn đệ, thì ông thì là có môn đệ cũng phải là môn đệ. Có ông Luca là ông ấy dường như ông ấy phân biệt ạ. Chỉ có ông Luca là phân biệt hơi bị rõ. Đó là ông phân biệt ạ. Hỏi có bao nhiêu tông đồ? Thừa có 12 tông đồ. Hỏi có bao nhiêu môn đệ? Thừa có 72 môn đệ. Thì ông ấy phân biệt. Còn thật ra tông đồ với môn đệ cũng... Nhưng mà chữ tông đồ chắc chắn là được sai đi. Tức là cái người được sai thì thành tông đồ. Còn môn đệ thì là học trò của một ông thầy thì thành môn đệ. Và cũng là người mà ông ấy dạy dỗ mình thì mình thành môn đệ. À, đúng không? Môn đệ là ông ấy dạy tôi thì tôi thành môn đệ. Còn bây giờ cái người được sai đi thì là tông đồ. Mà thì vì thế nên có nhiều người dịch là sứ đồ, sứ hình như giống đại sứ là được sai. Có ai hỏi nữa không ạ? Thế rồi, đã rồi. Vâng. Nhất lãm cái gì? Nhất lãm gì hả? À, nhất lãm là một cái nhìn. Vâng, các phụ nhất lãm là khá giống nhau so với anh Gioan, như bà mới nói. Gioan sao khác quá. Hết chưa? À, còn một câu nữa. Ồ.
Sư cha, con vì vấn đề bốn tin mừng khác nhau mà lại có ba tin mừng giống nhau, thì con cũng có hỏi mà một cha trước đây lâu lắm rồi, thì cha nói là do đó vì bốn vị đó là do xin Chúa Thần soi sáng cho mỗi một vị để tìm hiểu một cách khác nhau, do đó mà cái tin mừng mỗi một vị để viết khác nhau, nhưng mà ba tin mừng được gọi là nhất lãm, tức là nó có những cái điểm tương đồng nhiều. Còn giờ tin mừng mà Thánh Gioan là gọi là tin mừng của tình yêu, tức là do chính Thiên Chúa mặc khải riêng cho Thánh Gioan, con được học như thế trước ngày.
Vâng, cảm ơn anh cụ, đúng như thế. Tôi nói một câu để đi về, tức là anh chị em biết không, là tại sao mà các tin mừng lại khác nhau, thì có nhiều câu trả lời. Có một câu trả lời, các tin mừng khác nhau vì những ông thánh viết những sách tin mừng ấy viết cho những loại độc giả khác nhau. Thí dụ như ông thánh Luca viết, định viết cuốn tin mừng cho dân ngoài, thì những cái chỗ mà nói xấu Đức Giêsu nhiều quá, ông bảo thôi bớt đi, chỗ nói xấu các tông đồ một bớt em. Và chính vì thế anh chị em đọc Luca không bao giờ thấy cái câu là lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi. Ông bảo không, viết câu nói hư chuyện hết, nên viết câu lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. À, hiểu không? Đấy, thế những chuyện xấu ông bảo thôi vừa phải thôi. Và anh chị em mà tôi mới đi tĩnh tâm về nên đọc cuộc khổ nạn theo thánh Luca nhẹ nhàng lắm, mà không thấy người ta đánh đập chửi rủa Đức Giêsu. Ông bảo mấy cái chuyện này vừa phải thôi, nó vừa phải thôi. Đấy, thế đấy, ông viết cho người dân ngoại, và vì thế nên ông ấy phải uống một chút để cho dân ngoại, để cho dân ngoại người ta dễ chấp nhận. Vâng, thế mời anh chị em đứng lên mình đọc một lời nguyện chứ. Xin lấy lời nguyện 105 ra kết thúc. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em đã cộng tác với tôi trong giờ học dễ thương này.